Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, như tôi vừa nói ở đầu lễ, thánh lễ ngày hôm nay được lồng trong cái khung cảnh của mầu nhiệm Giáng sinh. Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người, và Ngài làm người trong một gia đình có cha có mẹ. Điều đó cho thấy cái vị thế của gia đình trong chương trình của Thiên Chúa thật là đặc biệt. Nó trỗi vượt hơn mọi những cái tương quan khác ở trong xã hội chúng ta. Và đặc biệt trong những năm gần đây, nếu chúng ta theo dõi thời sự tin tức, chúng ta sẽ thấy giáo hội có một cái sự lưu tâm đặc biệt đối với đời sống gia đình. Những cái thượng hội đồng giám mục gần đây nói cho chúng ta về điều đó. Hai kỳ thượng hội đồng giám mục 24, 25 đều bàn về đời sống gia đình với cái tông huấn niềm vui của tình yêu. Và mới đây, thượng hội đồng giám mục vừa kết thúc cách đây mấy tháng, chúng ta lại thấy cái chủ đề về đời sống hôn nhân gia đình với những cái thách đố, với những cái thử thách được hội thánh đặc biệt lưu tâm. Và năm nay Hội đồng Giám mục Việt Nam đã chọn cái chủ đề như chúng ta thấy ở trong cái logo ở phía trên cung thánh: đồng hành với các gia đình gặp khó khăn, đặc biệt các gia đình trẻ. Những cái điều đó cho chúng ta thấy rằng đời sống gia đình hiện nay quả thật đang đối diện với rất nhiều những khó khăn, và có thể nói được rằng chưa bao giờ giống như hiện nay. Cái sự liên kết, cái mối dây tương quan ở trong đời sống gia đình nó lại lung lay và dễ đổ vỡ như bây giờ. Và ở trong cái khung cảnh đấy, chúng ta nhìn lên gia đình của thánh gia, chúng ta được mời gọi phải chiêm ngắm, phải chiêm ngắm để chúng ta nhìn, chúng ta học, chúng ta noi theo. Và ngày hôm nay tôi xin mời cộng đoàn cùng với tôi chiêm ngắm ba cái kinh nghiệm ở trong gia đình ấy, dựa vào đoạn tin mừng của Thánh Luca mà chúng ta vừa nghe. Thánh Luca mở đầu đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe: hằng năm cha mẹ Đức Giêsu chảy hội lên đền thờ Jerusalem mừng lễ vượt qua, và các ngài mang theo Chúa Giêsu. Đó là công việc hàng năm mà các ngài vẫn làm. Và ngài dạy cho con của các ngài cái nghi lễ ấy. Đây là điều rất quan trọng. Chúng ta biết một cái đứa bé khi nó được sinh ra, cái môi trường đầu tiên nó được tiếp xúc, nó được thụ huấn chính là ở trong gia đình. Chính là ở trong gia đình. Vậy thì người cha, người mẹ, người ông, người bà sẽ dạy cho con, cho cháu mình cái gì? Đức mẹ và Thánh Giuse dạy cho con mình những cái truyền thống của tổ tiên, những cái lễ nghi về tôn giáo, và những cái sự giáo dục huấn đức đấy nó sẽ in sâu vào tâm hồn của con trẻ. Thật là đẹp khi chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh một người mẹ dạy cho con mình, cầm tay con mình, dạy cho con cách làm dấu thánh giá. Thật là đẹp khi chúng ta thấy được cái hình ảnh của một người cha chỉ cho con mình những cái ảnh tượng thánh và dạy cho con biết đây là Chúa Giêsu, đây là Đức Mẹ, đây là Thánh Giuse, đây là các thánh vân vân. Những cái điều đấy, những cái hình ảnh đấy thật đẹp. Nhưng chúng ta nhìn vào trong cái bối cảnh xã hội ngày hôm nay, thưa quý bà và anh chị em, có cái một cái nguy cơ là xem ra cái điều đấy ngày nay rất bị coi nhẹ. Tôi nói không đâu xa, ngay trong gia đình của mấy đứa anh chị em của tôi, tôi về nhà tôi có đứa cháu, nó nhỏ nhỏ, nó khóc và nó quấy, Thế thì dễ nhất là cha mẹ quăng cho con cái máy iPad, quăng cho con cái điện thoại, smartphone, để bắt đầu nó ngồi, nó chấm, nó quẹt, nó chấm, nó quẹt. Thì nó chơi cả ngày cũng được, nó chẳng khóc. Nó chơi cả ngày cũng được, nó chẳng khóc. Và cái đấy nó có thể nó thúc đẩy người cha, người mẹ vô tình, dễ dãi một cách nào đó khuyến khích và dạy cho con mình như thế. Cho nên tôi đã từng chứng kiến những cảnh người cha, người mẹ, người ông, người bà đến khóc và nói rằng: con nói con nó không có nghe, nó cãi, nó hư. Tôi không dám nói lại, nhưng mà chắc chắn mỗi người chúng ta phải nhìn lại xem lúc con còn nhỏ mình đã dạy cho con cái gì. Thưa quý ông bà và anh chị em, tôi nói điều này không phải là tôi khen ngợi các bậc ông bà cha mẹ của tôi, mà tôi nghĩ rằng quý cha đang đồng tế ngồi trên bàn thờ đây đều có cái kinh nghiệm đó. Hầu hết đối với chúng tôi, những người đi tu, cái ký ức về tuổi thơ đặc biệt quan trọng. Và từng lời kinh, từng dấu thánh giá, từng cái buổi mà tổ chức đọc kinh trong gia đình, trong gia đình ông bà cha mẹ của mình, nó sẽ in vào trong tâm hồn của mình. Và tôi thậm chí tôi còn muốn nói rằng nó in vào trong linh hồn của mình, không bao giờ quên được, không bao giờ quên được. Và những cái điều đó gieo trồng đức tin cho chúng tôi, gieo trồng lòng yêu mến cho chúng tôi, để đến một lúc nào đó khi nghe tiếng Chúa gọi, chúng tôi có khả năng đáp trả. Nếu chúng ta không dạy cho con cái chúng ta từ bé những cái việc đạo đức như thế, không dẫn các con đến nhà thờ, không dạy cho các con, không thúc giục các con đọc kinh cầu nguyện, thì thật là khó để mà sau này khi các con nó lớn lên, mình đòi các con nó phải có một cái đời sống đức tin vững mạnh và ngoan thảo, khó lắm. Cái kinh nghiệm của Đức Mẹ và Thánh Giuse như chúng ta nghe trong tin mừng ngày hôm nay là một cái bài học lớn cho mỗi người chúng ta. Kinh nghiệm thứ hai, lạc mất nhau. Chúng ta cứ nghĩ rằng gia đình thánh thì chắc là không có gì khó khăn. Chúa Giêsu là đấng cực thánh, Đức Mẹ, Thánh Giuse đều là những con người vô cùng thánh thiện, sống mẫu mực. Thế thì chắc có lẽ là trong gia đình chắc không có khó khăn đâu. Mơ, còn lâu. Các ngài cũng trải qua những cái khó khăn, những cái trầy trật của cuộc sống gia đình không đơn giản. Thử thách về đức tin, thử thách về lòng trung tín. Và đặc biệt ngày hôm nay, thử thách khi lạc mất nhau. Thánh Luca kể rằng khi hài nhi Giêsu được 12 tuổi, cha mẹ ngài mang con lên trải hội lên đền thờ Jerusalem như công việc mà các ngài vẫn làm trong những dịp lễ. Và khi trở về, đi một ngày đàng rồi mới phát hiện ra lạc mất con. Hai ông bà tá hỏa đi tìm trong đám bà con họ hàng, và tìm ròng rã 3 ngày trời quay trở lại Jerusalem để tìm con. Những cái dịp lễ, dịp chạy hội như vậy rất đông, tìm thấy làm sao thấy được. Cho nên chúng ta hiểu trong cái khoảng thời gian ấy là bao nhiêu cái lo lắng, bao nhiêu cái khốn khổ, bao nhiêu cái vất vả, để rồi cuối cùng tìm được hài nhi ở trong đền thờ. Trong đời sống gia đình chúng ta có bao giờ lạc mất nhau không? Nếu mà bà đi lạc, ông có đi tìm không? Ông mà đi lạc chắc là không yên được với bà rồi nhỉ. Chúng ta có thể lạc mất nhau khi mắt chúng ta không nhìn về một hướng. Chúng ta có thể lạc mất nhau khi chúng ta ở bên nhau mà không có một chút cái cảm nhận gì về nhau. Chúng ta lạc mất nhau khi chúng ta cùng ở trong một mái nhà, cùng chia sẻ một cái nồi cơm, nồi canh với nhau, nhưng việc ai nấy lo, phận ai nấy làm. Đấy là những cái cảnh huống mà chúng ta lạc mất nhau. Và nếu những cái lạc mất nhau như vậy, nó nhỏ nhỏ như thế đó, nếu chúng ta không lo đi tìm lại, không lo đi tìm lại, thì có nguy cơ là chúng ta sẽ lạc mất nhau và lạc xa nhau vĩnh viễn. Cái kinh nghiệm thứ ba như chúng ta nghe ở trong đoạn tin mừng hôm nay, không hiểu nhau. Thánh Luca cho chúng ta biết khi hai ông bà tìm được hài nhi Giêsu ngồi trong đền thờ, Thánh Giuse hiền quá hiền, không nói một câu nào hết. Đức mẹ đưa ra một lời trách vô cùng đáng yêu: con ơi con, sao con lại làm thế với cha mẹ? Con không biết rằng cha mẹ phải nhọc công đi tìm con sao? Hơn 3 ngày đàng vất vả. Ở Việt Nam chúng ta coi chừng là Chúa Giêsu bị ăn đòn rồi. Nhưng mà chúng ta thấy hình ảnh của Đức Mẹ vô cùng tuyệt vời, dịu dàng, kiên nhẫn, bình tĩnh. Và đáp lại cái lời yêu thương đấy thì Chúa Giêsu quay lên nói một cái câu mà chẳng ai hiểu: tại sao lại đi tìm con? Cha mẹ không biết rằng con còn phải lo việc trong nhà của cha con sao? Và Thánh Luca ghi chú cho chúng ta một chi tiết: hai ông bà không hiểu lời của cậu bé. Sao hiểu nổi? Trong đời sống gia đình của chúng ta cũng sẽ có những cái cảnh huống mà chúng ta không hiểu được nhau. Chúng ta không hiểu được nhau không chỉ ở trong phương diện ngôn ngữ giao tiếp, chúng ta không hiểu được nhau ở trong thái độ, trong cái cách hành xử. Người cha thì muốn giáo dục con theo cái lối gọi là để cho nó tự lập, để cho nó trưởng thành. Nhưng mà người mẹ thì thường trái tim của người mẹ luôn luôn là như thế, luôn luôn muốn cái gì cũng phải lo lắng cho con đến tận răng. Và văn hóa Do Thái tôi thấy rất rất gần với văn hóa Việt Nam chúng ta. Như chúng ta thấy ở trong tin mừng đấy, cái bà mẹ của ông Giacôbê và Gioan, tôi vẫn gọi là bà mẹ Việt Nam anh hùng. Bà đến bà xin Chúa Giêsu lo lắng cho con đến độ mà phải sắp xếp cho con được cái chỗ ngồi ở trong cái vinh quang nữa cơ, chứ còn trao cho thầy không chưa yên trí. Phải đến dặn dò, dặn riêng thầy: xin thầy cho hai con của tôi một đứa ngồi bên hữu bên tả. Chúa Giêsu bảo: các ngươi biết xin gì các ngươi biết không? Các ngươi có uống được cái chén không? Bà đâu có hiểu cái chén là cái gì, nhưng mà bà uống được. Liệu thế, vì thương con quá, lo lắng cho con nhiều quá. Đây là cái hình ảnh của một người mẹ, cái trái tim của người mẹ như thế. Người mẹ muốn giáo dục con theo cái hướng đó, người cha muốn cho con được tự lập. Nếu không có cái sự hiểu nhau, nếu không có cái sự đồng thuận của nhau, cũng có thể gây những cái đổ vỡ, gây những cái bất hòa. Rồi những cái chuyện nho nhỏ trong đời sống hàng ngày, thưa quý ông bà và anh chị em, chi tiêu, tôi vẫn nói đấy, tôi giải giáo lý hôn nhân, tôi mới nói các bạn ở trong lớp, các bạn kiếm tiền ở trong cái thế giới xã hội ngày hôm nay, nếu mà ra ngoài làm việc, có một công ăn việc làm tương đối khá thì không phải lo nhiều, nhưng mà đại đa số là phải rất vất vả để kiếm tiền. Kiếm đồng tiền khó một, làm sao để chi tiêu cái đồng tiền thuận vợ thuận chồng gõ khó hơn nhiều lần. Sắp đến mùa đá bóng rồi, chồng bảo: em ơi, mua cái tivi cỡ 75 inch coi bóng đá nó mới sướng mắt. Bóng với biết gì, để tiền mà lo cho con. Ấy vậy mà chồng đang chở vợ đi ngoài đường, đi ngang cái cửa hàng mỹ phẩm, dừng lại, để làm chi? Vô chạy vô mua ngay cái xanh xanh đỏ đỏ để về bôi đây đây này. Về nhà là cãi nhau. Những lúc đó là những lúc chúng ta không hiểu được nhau, không hiểu được nhau. Và thế vậy thì trong cái cảnh huống mà không hiểu được nhau đấy, chúng ta nhìn lên thanh gia đình thánh gia, chúng ta xem các ngài đã hành xử như thế nào. Thánh Luca cho chúng ta một chi tiết vô cùng đáng giá. Mặc dù Đức Mẹ không hiểu những điều ấy, nhưng mẹ luôn ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi gẫm lại ở trong lòng. Và nhờ vậy mà hài nhi Giêsu trở về không bị la mắng, lớn lên trong ân nghĩa của Thiên Chúa và hằng vâng phục các ngài. Thưa quý ông bà và anh chị em, đoạn tin mừng ngắn chúng ta nhìn vào chúng ta thấy ba cái kinh nghiệm của gia đình mà Đức Mẹ, Thánh Giuse và Chúa Giêsu trải qua. Và có đó cũng là cái lời mời gọi mỗi người chúng ta phải có cái sự quan tâm đến nhau. Mỗi khi có nguy cơ lạc mất nhau là chắc chắn phải nhanh chóng mà đi tìm nhau. Mỗi khi có sự không hiểu nhau, bình tĩnh để cho lời Chúa hướng dẫn mình. Và nếu không có lời Chúa, không có sự hiện diện của Chúa Giêsu ở trong gia đình của chúng ta, trong đời sống của chúng ta, thì có thể nói vô phương chúng ta có thể sống bền chặt được với nhau. Ngày hôm nay chúng ta ở trong cộng đoàn mừng 21 đôi kỷ niệm hôn phối từ 5 năm cho đến 40 năm. Tôi dám chắc chắn rằng quý bà anh chị em đã trải qua những cái kinh nghiệm ấy, lạc mất nhau, không hiểu nhau. Và thì chúng ta đã xử sự vinh và tìm ra một cái hướng để giải quyết như thế nào. Nếu chúng ta tìm những cái phương thế chỉ thuần túy con người mà thôi thì e rằng không giải quyết được. Phải để cho lời Chúa tác động, phải để cho lời Chúa hướng dẫn, phải có sự hiện diện của Chúa Giêsu ở trong gia đình và phải có một thái độ như mẹ Maria, ghi nhớ lời Chúa và suy gẫm ở trong lòng. Nhờ đó mà mọi khó khăn và thử thách mẹ đều vượt qua, và mẹ đọc ra được thánh ý, lần mò ra được thánh ý của Thiên Chúa trong cuộc đời của mẹ để thi hành. Và chắc chắn Thánh Giuse cũng như thế. Và có như thế chúng ta thấy một gia đình thực sự thánh thiện. Đây cũng là cái mẫu gương, đây cũng là cái mà chúng ta hướng đến trong đời sống hôn nhân gia đình của chúng ta. Và chúng ta cùng cầu nguyện theo ý của Hội Thánh, cầu nguyện đặc biệt cho các gia đình đang gặp những cái thử thách, đang gặp những cái thử thách. Xin Chúa Giêsu Hài Nhi luôn luôn hiện diện ở trong đời sống gia đình của chúng ta. Xin cho mỗi người sống đời sống gia đình biết nhìn lên Thánh Gia, Đức Mẹ, Thánh Giuse và Chúa Giêsu để chúng ta noi theo bắt chước, ngõ hầu đời sống gia đình của chúng ta thực sự là một cái tổ ấm hạnh phúc, và từ cái tổ ấm đấy sinh hoa kết trái trong đời sống của chúng ta. Amen.